Oke, mới ở cõi Bồ Đề thành Phật, hay là mới ở cõi Bồ Đề dùng cái sức mà hàng phục cái chúng ma, được cái diệt cam lồ giác thành đạo. Mấy cái câu này nghe rất là khó. Đã không tâm ý, không thọ hành mà phải tồi phục các cái ngoại đạo. Đó. Nói rằng Đức Phật khi ngài tu, ban đầu ngài tu ở dưới cội Bồ Đề, ngài mới dùng cái sức để hàng phục ma quái. Đó, như mình đọc trong sử hay nói là ngài hàng phục cái ma vương đó. Rồi cái chữ mà được cam lồ diệt, đắc cam lồ diệt giác đạo thành. Đắc cam lồ diệt là sao? Bởi vì trong tứ đế, diệt đế là niết bàn, mà diệt đế tức là vị cam lồ. Mà được diệt đế rồi thì mới giác ngộ, mới thành đạo. Như vậy thì mình mới thấy chỉ có mấy chữ thôi mà nói quá rộng. Nói khi mà ngài ngồi dưới cội Bồ Đề dùng cái sức hàng phục ma quán, chứ hàng phục ma quán rồi được cái diệt, diệt đó là tức là được cái tâm thanh tịnh, đó là cái vị cam lồ. Nhân đó ngài mới giác ngộ, mới thành đạo. Ngài đã không còn có cái tâm ý, không còn có cái thọ hành, thọ hành tức là nghiệp đó, mà phải hàng phục được các cái ngoại đạo. Thường thường thì mình muốn hàng phục ai, muốn lý luận với ai thì trước mình phải làm sao? Trước mình phải suy nghĩ, phải không? Mình tìm lý này lẽ kia để mà mình cố chinh phục họ, thì đó là tâm ý sử dụng trước. Nhưng mà với Phật thì cái ý nghiệp này đã hết, đã thanh tịnh, thì tất cả những cái tâm phiền não không còn. Như vậy thì lấy cái gì mà ngài hàng phục ma quá hay là hàng phục ngoại đạo? Tuy rằng tâm ý không còn suy nghĩ phân biệt mà ngài hay hàng phục được ngoại đạo, đó là cái đặc biệt. Cho nên thường gọi là thời trí. Ngài không cần suy nghĩ trước, nhưng mà vừa tới người ta đề ra cái gì thì ngài thấy rõ vấn đề, ngài liền bẻ họ. Chứ không phải như mình phải nằm suy nghĩ năm tháng ba tháng gì rồi để mà lập lý luận rồi tới để mà bàn với người ta, không phải vậy. Bởi vậy cho nên nói cái đặc biệt của ngài đó là khi mà giác ngộ rồi thì tâm ý ngài đã trong sạch, nghiệp không còn. Như vậy mà ngài hàng khéo hay hàng phục hết thảy các ngoại đạo. Ba phen chuyển pháp luân ở đại thiên, cái pháp luân kia xưa nay thường thanh tịnh, trời người được đạo này, được đạo này tức là được cái đạo do chuyển pháp luân đó, là chứng quả tam bảo nơi đây hiện thế gian, hay là tam bảo khi ấy hiện thế gian. Đây là 8 tháng Đức Phật ở vườn Lộc Uyển, ngài khéo chuyển pháp luân hay là tam chuyển pháp luân, rồi chư những cái vị có mặt ở đó là người là trời vân vân, nhờ đó mà chứng được đạo, từ đó mới có đầy đủ tam bảo hiện thế gian. Thì tại sao mà nói rằng chuyển pháp luân ở đại thiên? Thường thì chúng ta thấy ngài chuyển pháp luân tại vườn Lộc Uyển với năm anh em Kiều Trần Như thôi, phải không? Chứ đâu có chuyển khắp hết mà nói là cả đại thiên. Nhưng mà nếu đọc sử thì mấy chú thấy khi mà Phật chuyển pháp luân tại vườn Lộc Uyển rồi thì cái tiếng đó vang lên chư thiên ở các cõi trời đều lặp lại cái đó, phải không? Lặp lại tiếng đó cho tới vang cả các cái cõi trời, tới cái cõi Phạm Thiên. Bởi vậy cho nên nói rằng chuyển pháp luân cả đại thiên là vậy. Nghĩa là khi Phật nói pháp ở tại vườn Lộc Uyển, năm anh em Kiều Trần Như nghe cái pháp tứ đế đó, thì nghe cái đó rồi thì chư thiên long thành thổ địa mới diễn cái tiếng đó lại, rồi nó vang lên ở trên các cõi để diễn cái tiếng đó, mà nó trùm cả tới cõi trời Phạm Thiên. Cái pháp tam chuyển pháp luân, tức là pháp tứ đế đó, là cái pháp xưa nay thường thanh tịnh. Rồi chư thiên và người nhờ được cái pháp này mà chứng được đạo quả. Rồi khi đó đó mới có đầy đủ tam bảo, Phật là Phật bảo, pháp tứ đế là pháp bảo, năm anh em ông Kiều Trần Như ngộ đạo thành tỳ kheo là tăng bảo. Do cái pháp diệu này mà dùng cái pháp diệu này mà cứu tế quần sinh một phen nhận thì không có lui sụp, thường được yên lặng sáng suốt. Đó, hai câu này là để nói cái kết quả của cái pháp mà Phật nói, cái pháp di diệu Phật nói đó, dùng cái pháp đó để mà cứu tế quần sinh. Ai mà nghe được cái pháp đó rồi thì đều đến bất thối chuyển, rồi đi đến chỗ thường vắng lặng thanh tịnh, độ được cái già bệnh chết, là cái bậc thầy thuốc độ được cái già bệnh chết. Nên lễ cái pháp hải cái đức nó không có ngần mát đó. Bởi vậy cho nên nên lễ cái pháp rộng lớn như biển không có ngần mát. Thì hai câu này để tán thán tiếp về cái pháp đó. Phật dùng cái pháp này mà độ tất cả những cái người đã tin tưởng được qua khỏi cái dòng già bệnh chết, cho nên ngài là một như ông thầy thuốc. Vì vậy mà kính lễ cái pháp có đầy đủ công đức vô lượng vô biên đó. Bây giờ bốn câu này nói khen chê không động, như tu di nơi thiện chẳng thiện bình đẳng, dùng lòng từ tâm hành bình đẳng như hư không, ai nghe nhân bảo không kính văn. Đó. Khen ngợi Đức Phật, ngài đối với kẻ khen người chê đều tâm không có động, giống như hòn núi tu di vậy. Dầu cho có dông bão nó cũng vẫn trơ trơ. Đối với người thiện, bất thiện là người ác. Đó. Đối với người thiện, đối với người ác, ngài sao? Ngài đều bình đẳng do cái lòng từ bi của ngài. Đó. Tức là ngài dùng cái tâm từ bi mà nhìn người thiện, người ác đều thương xót bình đẳng, chứ không có riêng khác. Còn mình bây giờ sao? Cái người mà mình cho là hiền thì họ khổ mình thương, thấy không? Người mà mình cho là dữ họ khổ thì mình sao? Mình cười, thấy không? Đáng kiếp, thấy không? Đó, thì luôn luôn mình có cái tâm chỉ thương người hiền mà không ưa người dữ. Còn Phật thì từ bi, ngài thương cả hai, người hiền người dữ ngài cũng vẫn là thương bình đẳng. Bởi vậy cho nên nói cái tâm hành của ngài nó bình đẳng giống như hư không vậy. Mà tâm ngài nó bình đẳng như hư không thì ai nghe được con người quý báu của ngài mà không kính không vâng theo. Nay danh Thế Tôn cái lọng bé này ở trong hiện ra cả cái tam thiên đại thiên thế giới của con, nào là chư thiên long thần các cái cung và càn tháp bà vân vân, và giả xoa hải đều thấy các cái có ở thế gian, tức là cái gì có ở thế gian đều thấy rõ, đứng thập đánh thập lực ngài thương xót mà hiện ra cái biến hóa này. Đó là bốn câu nhắc lại khen ngợi cái thần lực của Phật khi ngài hiện các cái biến các cái lọng riêng thành một cái lọng lớn chung, rồi các thế giới đều hiện trong đó. Đó là cái điều mà rất hy hữu. Chúng thấy cái hy hữu đều tán thán Phật. Nay con cúi đầu đảnh lễ bậc tôn ở trong tam giới. Bởi vì chúng thấy cái việc làm của Phật đó là việc chưa từng có hay việc ít có. Bởi vậy cho nên họ đều tán thán. Bây giờ con là sẽ đảnh lễ Ngài, vì Ngài là bậc tôn trong tam giới, Ngài là bậc đại thánh, là đấng pháp vương mà mọi người đều quy ngưỡng hay mọi người đều hướng về. Tâm thanh tịnh quán Phật đâu chẳng vui. Những người nào mà đem cái tâm thanh tịnh mà quán xét nơi Phật đều có cái niềm hân hoan. Mỗi người thấy Thế Tôn đều ở trước mình, đây là do thần lực của cái pháp bất cộng. Khen ngợi Phật là đấng đại thánh, là đấng pháp vương, Ngài là chỗ mà mọi người đều quy hướng. Nếu người nào trong tâm thanh tịnh mà nhìn thấy Phật đều có cái niềm hoan hỷ, và mỗi người đều thấy như Phật ở trước mình, thì cái điều đó là do cái thần lực của pháp bất cộng mà ra. Phật dùng một tiếng diễn ra pháp, chúng sanh tùy theo loại, mỗi người được hiểu đều bảo Thế Tôn đồng với cái tiếng nói của mình. Đây ắt là thần lực của pháp bất cộng. Đây là tán thán cái pháp của Phật nói. Khi Phật nói pháp chỉ có một thứ tiếng, mà rồi mỗi loài, mỗi người nghe đều thấy Phật nói tiếng của mình. Bởi vậy cho nên đều kính ngưỡng, đều hiểu biết, đều kính ngưỡng. Thì đó là do cái thần lực của pháp bất cộng.